bà mẹ đi tìm con trên đỉnh đồi lăn trăng, có bà mẹ đi tìm con trong đồng hang lăn vàng, có bà mẹ đi tìm con bên bờ sông lăn tím, có bà mẹ đi tìm con trong thung lũng cỏ hoang. Trên đỉnh mùa xuân mẹ ta thương cả rừng hoa lá, trong mùa hạ bên bờ lau mẹ yêu tiếng ve dầu dầu. Thu về nằm trong bụi cây nhớ mây trời xanh ngát, nuôi một đàn chim mồ côi khi đông tuyết lạnh rơi. Bốn mùa hoa đua nở, bốn mùa mẹ lang thang tìm con loa đôi mắt, gọi con lời đã khan, khóc con lệ đã cạn, thương con lòng vắng hoang, nhớ con sầu đã ngất, đợi con hồn đã tan. Tay mẹ đang cua quạng như một nhanh khô khan, nhớ con tìm khắp chốn rời ra cả thời gian, khi con là thiếu phụ thơm như nhành ngọc loan. Đến nay già tóc trắng tìm con đã mấy trăng, thế rồi một hôm mẹ chết, hơi mẹ trong trời chưa hết, cả trần gian đầy vơi, nhân loại đeo tang người. Tim mẹ thành ra trùng dương, máu mẹ thành sông thành nước, ôi đời chấm luôn mẹ thương, chiều ánh sáng từ qua. Mẹ hoa thành hơi gió, buôn mùa ngồi nghe mọi nơi tiếng mẹ ru bồi hồi. Xưa là mẹ đi tìm con, tiếng mẹ ru buồn khắp chốn, bây giờ hiện thân mẹ chung, tiếng mẹ ru dịu dàng, tiếng mẹ ru dịu dàng, tiếng mẹ ru dịu dàng.
giờ đi gặp Phật, xin mời quý cụ an toàn. Tất cả các ác pháp làm chứng ngại cho việc tu tập của mình thì những môi trường như vậy
nó sẽ dễ dàng cho cái người học đạo hơn. Thì cũng chính theo cái tinh thần nói trên đó mà chư tăng, chư ni đều phải thiết lập và trang nghiêm một cảnh giới để độ sinh theo cái tinh thần, theo cái tiêu chuẩn của tịnh độ, tức là thiết lập một cái chùa, một cái đạo tràng, một cái dù là gọi là chùa, gọi là đạo tràng, gọi là gì đi chăng nữa đó. Nhưng mà hễ rằng là để làm một cái chỗ tu tập, mọi người tập trung đến để tu tập đó, thì cái chỗ đó thường phải được trang nghiêm, được trang nghiêm bằng giới luật, được trang nghiêm bằng mọi công đức lành, tức là mọi thiện pháp, được trang nghiêm bằng trí tuệ, bằng từ bi, thì cái đạo tràng ở trên mới một đủ điều kiện và tiêu chuẩn để cho mọi người phát tâm tu hành. Thì cho nên những cái cảnh giới mà chúng ta thấy thường thường chùa chiền cái gì cũng chỉ vì hành nguyện độ sinh mà được thiết lập, và nếu mà không phải do hành nguyện độ sinh mà ăn lý tu thôi mà không nghĩ chuyện độ sinh, thì chư tăng chư ni cũng cần phải lập chùa, cũng cần phải lập tịnh xá, cũng cần phải lập đạo tràng, cũng cần phải mở đạo tràng này hay đạo tràng nọ, hay là khóa này khóa kia, phân tập về một cái chỗ tương đối là trang nghiêm, tương đối là yên tĩnh, tương đối là dễ tu tập, chứ không phải là không cần phải chọn phụ độ. Có nghĩa là mình có thể nào mở khóa học ở ngay giữa chợ, hay là mở khóa học ở trong discotheque, hay là mở khóa học ở cái chỗ ăn chơi nào đó, không được. Mà mình phải chạy lựa, mình phải chọn cái môi trường, cái địa điểm, và mình phải trang nghiêm nó thêm nữa, trang nghiêm nó bằng cái trí tuệ, cái bí đức của cái người vô giáo hóa, cái người mà khai mở cái đạo tràng đó, và cộng với lại tinh thần của mọi người, cái tinh thần cầu học cầu tu của mọi người, tinh thần đức hạnh nói chung, thì cái đạo tràng nó trang nghiêm và nó rất dễ tu. Chứ giờ chúng ta tự thấy là cái đạo tràng nào cũng vậy, nếu tất cả mọi người đều giữ giới, đều tu tập công đức lành, đều một lòng học pháp, người nào người đấy nghiêm chỉnh, đều giữ đúng theo cái luật ở chỗ cái đạo tràng đó, thì tự nhiên cái đạo tràng nó thanh tịnh thêm ra. Thì thấy như vậy, mà khi mọi người đến đó, tự nhiên cái tâm buông lung, tự nhiên cái tâm dễ duôi nó bị mất đi, mà họ bị cái không khí thanh tịnh và trang nghiêm của cái đạo tràng nó cuốn theo. Cho nên khi mình đến một cái nơi như vậy trang nghiêm, tự nhiên mình cũng không dám nói to tiếng, mình cũng không dám ồn ào, mình cũng không dám ăn mặc bừa bãi. Tự nhiên nó làm cho mình khiếp sợ nếu mình không đủ những cái yếu tố như trên. Và cũng vậy, hoàn cảnh nó lôi kéo mình rất nhiều. Chẳng hạn mình đến những cái nơi ồn ào thì tự nhiên mình dễ sinh tâm buông lung và phóng túng, mình cũng rất dễ ồn ào và nhà nhớt. Nhưng mà ở những chỗ trang nghiêm như vậy thì tự nhiên mình cũng làm nó bị lôi cuốn theo cái đám đông và cái không khí ở đó. Vì như vậy mà cái công việc mà độ chúng sinh, nó không thể nào rời được cái tinh thần rằng là thiết lập một cảnh giới gọi là trang nghiêm cảnh giới. Trang nghiêm cảnh giới đó là để thanh tịnh thân tâm cho chúng sinh. Và nếu không trang nghiêm cảnh giới thì không thể nào thanh tịnh được chúng sinh. Vì như thế mà chúng ta cũng chẳng có lạ lùng gì mà khi mình thấy bất cứ một nhà đạo sư nào, dù tu tông nào đi chăng nữa, thiền hay mật, ngoài tịnh ra, nhất đều phải lập đạo tràng, nhất đều phải trang nghiêm đạo tràng, nhất đều phải thanh tịnh đạo tràng, và phải có đạo tràng mới độ chúng sinh được. Vì như vậy mà chúng ta biết rằng là tịnh độ được thiết lập là để độ chúng sinh, mà quan niệm để độ chúng sinh chứ không phải để cho chúng sinh hưởng thụ. Tịnh độ không phải để lập ra cho chúng sinh hưởng thụ giống như là Disneyland hay Disney World, mà tịnh độ lập ra là để giác ngộ chúng sinh, để thanh tịnh phân tâm cho chúng sinh. Thì ra như vậy cái ý nghĩa của tịnh độ nó càng theo với lại cái tư tưởng chính của Phật pháp, nhất là Phật pháp Đại thừa, nghĩa là tư tưởng giải thoát cho mình, giải thoát cho người, tức là tư tưởng độ sinh. Vì độ sinh mà mới thiết lập đạo tràng, chắc chắn như vậy. Vì rằng là chư Phật, chư Bồ Tát không những chỉ có cái mục đích rằng là giải thoát cho từ ngã, không những là chỉ thanh tịnh thân tâm của mình xong rồi, mà cần phải thanh tịnh thân tâm cho tất cả nhất thiết chúng sinh, cho tất cả chúng sinh. Mà vì muốn thanh tịnh thân tâm cho tất cả chúng sinh, mà cái công việc trang nghiêm và thanh tịnh thế giới không thể thiếu sót được. Đó là điều kiện tiên quyết để độ sinh. Và cái điều kiện đó và cái tư tưởng đó chính là cái nguyên nhân chính của vấn đề tịnh độ có hay không có. Như vậy thì mình thấy rõ ràng là đối với chư tăng hay chư ni mà khi vừa tu vừa thực hiện cái mà tự lợi và lợi tha, tức là vừa tự độ mình mà cũng đồng thời song song hành động độ người, đúng theo tinh thần của Công Quan Tức Địch tập tới tinh thần Bồ Đề Tâm của các đạo, là phải phát Bồ Đề Tâm. Mà khi phát Bồ Đề Tâm có nghĩa là thượng cầu thượng đạo và hạ hóa chúng sinh, tức là trên thì cầu thành Phật, dưới thì độ chúng sinh, là bởi lẽ không thể thành Phật nếu không độ hết được chúng sinh, và bởi lẽ chỉ thành Phật thì mới độ tận chúng sinh được. Cho nên hai cái vấn đề đó nó không thể lìa nhau ra mà có được, nghĩa là thượng cầu thượng đạo hạ hóa chúng sinh. Bởi vì lẽ như vậy cho nên hàng đệ tử của Đại Thừa Phật Pháp, hàng tu Bồ Tát Đạo khi nào cũng phải song hành, tức là vừa độ mình vừa độ người. Vì như thế mà với cái trí tuệ và với cái từ bi và với cái ý chí của hàng Phật Sáu Đồ, tức là hàng Tăng Ni, mà còn có tinh thần là phải độ chúng sinh thì đúng nghĩa là chân Phật tử. Bởi vì độ chúng sinh mà phải thiết lập chủ triền, cũng chi là các chư Phật trong mười phương, làm thế nào cũng thiết lập tịnh độ về, nhất là hoài bão của chư Phật. Và chư Phật chỉ luôn luôn di chúc và dặn dò cho tất cả hàng đệ tử rằng là khi nào cũng phải đương nguyện chúng sinh, đương nguyện chúng sinh, nhất nhất cái gì cũng đương nguyện chúng sinh. Và như vậy thì chư Phật trong mười phương hay là Đức Phật cũng mất hẳn rồi, muốn báo đáp hồng ân của chư Phật là phụng sự chúng sinh, tức là phụng sự chúng sinh là báo đáp hồng ân của chư Phật, chứ cũng không nghĩa rằng là chỉ có lo cúng xôi chè hoa quả cho Phật mà thôi, còn chúng sinh khác thì mình không coi ra gì, điều đó Đức Phật không bằng lòng. Cho nên trong kinh Di Lặc Sở Vấn, Đức Phật cũng có nói hẳn rằng là về sau thời mạt pháp sẽ có hàng tu Bồ Tát nhưng không được rõ mánh, hàng này chỉ lo manh vụ, tức là chỉ lo những chuyện đời, buôn bán lục trác, lo những chuyện đời để mà làm các Phật sự. Thế Đức Phật bằng giả sử như là do làm như vậy mà có lập nên chủ triển khắp nơi, Như Lai cũng chẳng có hoàn hỷ tí nào hết, Đức Phật nói như vậy. Thế thì chính vì lý lẽ nói trên để cho chúng ta thấy rõ ràng rằng là đó, cái trách nhiệm độ sinh hay là cái hoài bão độ sinh của Phật Pháp, và Đức Phật dặn dò là khi nào cũng phải trên cái tiêu chuẩn rằng là giải thoát cho mình và giải thoát cho người là chính yếu. Bất kể hành động Phật sự nào như là chiều hôm qua tôi đề cập tới đều phải đặt trên nền tảng là giải thoát cho mình và giải thoát cho người, chứ không phải chỉ để ăn vui và giải trí thuần như là những cái chỗ mà là làm vui cho mình thôi. Mà nếu như vậy thì mình không có cái thực lợi nào hết. Thì những cái điều như vậy hôm qua tôi đã chứng minh rất nhiều, hôm nay mình không cần phải đọc lại nữa. Thế thì chính vì như vậy thì cái thứ nhất là mình thấy rõ ràng là tịnh độ cần có vô cùng và cần có ở thế gian vô cùng, và tịnh độ là hoài bão của chư Phật. Điều thứ hai là hôm qua tôi có nói đến rằng tịnh là cứu cánh, còn thiền là phương tiện, cho nên tu là chỉ chú trọng đến chuyện làm thanh tịnh thân tâm. Và khi thanh tịnh thân tâm á, thân tâm của mình thanh tịnh rồi thì cảnh giới của mình tự dưng nó an lạc, thì cảnh giới của mình tự dưng an lạc. Cho nên mình có giữa trốn mọi người như vậy đi, nhưng mà luôn luôn trong lòng mình khi nào nó cũng được an lạc hết, thì cái cảnh giới mà thân tâm của mình được lưu trú đó, cảnh giới nó chắc chắn phải là cảnh giới của an lạc và thanh tịnh. Còn cảnh giới an lạc và thanh tịnh nói chung là cảnh giới của những người giác ngộ, những người mà phát sinh trí tuệ của tự bi. Như vậy thì chư Phật, chư Bồ Tát, tất cả những cảnh giới của quý ngài chắc chắn nó đều phải đầy đủ hai ý nghĩa là thanh tịnh và an lạc, chắc chắn như vậy. An lạc có nghĩa là không còn đau khổ, mọi phiền, không còn cái hệ mì và nhiễm ô. Và thanh tịnh có nghĩa rằng là không còn bất tịnh pháp nữa, không còn ác pháp nữa. Chỉ chính vì như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi một khi người nào phát sinh được từ bi trí tuệ thì người đó sẽ đạt được thanh tịnh và an lạc. Bao giờ mà từ bi của mình phát triển đầy đủ thì lòng mình an lạc vô bờ. Bao giờ trí tuệ của mình viên mãn thì tự nhiên mình được thanh tịnh rốt ráo. Thì chúng ta cứ thấy ngay như vậy này, sở dĩ của mình phiền não, mình đau khổ là bởi vì mình thiếu từ bi. và một khi mình phát sinh từ bi ra thì những cái đau khổ và phiền não nó sẽ được tận diệt. Từ bi là liều thuốc mầu nhiệm, nó có thể chuyển khổ thành vui, chắc chắn như vậy. Bây giờ mình chỉ lấy một cái tư duy rất sức là cụ thể, mình suy nghĩ mình thấy thôi. Một khi mình phát sinh thì cơn khổ nào mình chịu được hết, mà mình không phải là chịu khổ nữa, mà cái khổ nó lại là một niềm vui. Là chẳng hạn thì dù đi cha đi mẹ, khi mà thương yêu con cái, đùm bọc cho con cái, muốn thành tựu cho con cái, có cái tâm như vậy, thì người cha dù có phải hệ lụy đến đâu đi chăng nữa, có nhọc nhằn đến đâu đi chăng nữa, phải dãi nắng dầm mưa cũng không cảm thấy là đau khổ, mà vẫn cảm thấy vui vẻ khi mà rằng là mình phải chịu khổ như vậy. Có kết quả là con cái mình có tiền ăn học đến nơi đi chốn, mình vẫn vui như thường mà không cảm thấy đó là sự chịu đựng nữa. Chịu đựng được đã là giỏi rồi, mà còn cảm thấy không phải là sự chịu đựng nữa, mà là một sự an vui khi mình thấy mình được hy sinh cho con cái. Người mẹ cũng hết vậy thôi, người mẹ cũng hết vậy, người mẹ cũng rất cảm thấy rất là vui vẻ khi mà mình hy sinh những cái gì cho con cái mình, cho nó nên người. Thế thì khi mình phát sinh một cái tình thương, cái từ bi như vậy, thì mình thấy rằng là mọi thứ khổ não, mọi thứ mệt nhọc, mọi thứ chịu đựng, mình không những chỉ chịu được thôi mà còn thấy là an lạc nữa kìa. Cho nên nếu mà chỉ là chịu đựng được thôi thì tôi nghĩ là cha mẹ nào cũng không dám sinh được đứa con cái gì đâu. Tại vì nuôi một đứa con, gây dựng một người con, nó cũng nhiều đắng cay lắm, nó cũng nhiều mệt mỏi lắm, biết bao nhiêu lo âu, biết bao nhiêu cái sự nhọc nhằn trong cái vấn đề chiều dưỡng một người con ấy. Thế mà tôi thấy rằng là cha mẹ không hề sợ, là bởi vì cha mẹ cảm thấy vui trong cái chuyện mà nhọc nhằn và hy sinh và gây dựng đó. Và chính vì như thế mình thấy rằng là một khi phát sinh được cái tâm thành tựu cho người khác, mà cái bậc làm cha làm mẹ mới có thể an lạc và vui vú trong mọi cái sự nhọc nhằn như vậy. Thế thì nếu bây giờ mình chưa Bồ Tát cùng những người mà phát tâm thành tựu cho nhất thiết chúng sinh, cho thiết thể chúng sinh, như cha mẹ thành tựu cho con cái, không phải cha mẹ chỉ che chở cho con cái không thôi, mà cha mẹ còn phải thành tựu cho con cái. Thì nếu mà bây giờ chúng ta đi phát sinh cái tâm của Bồ Tát, coi nhất thể chúng sinh như Đức Phật nói, ta coi nhất thể chúng sinh như La Hầu La vậy, tức là Đức Phật coi thương con cái của mình như thế nào, cần phải bảo bọc và thành tựu như thế nào, thì Đức Phật cũng bảo bọc và thành tựu nhất thiết chúng sinh hệt như vậy. Bởi sao? Bởi đây là một động lực để có thể thúc đẩy cho chúng ta có thể phát triển cái từ bi ở trong người. Nghĩa là Đức Phật nói rằng Như Lai trải qua vô lượng kiếp sống, cho nên Như Lai có vô lượng thân bằng biến hóa. Hay nói khác hơn thì hết thời chúng sinh đều từng làm con cái của Như Lai. Chính vì như vậy mà hôm nay đây mình thương con cái đời này mình như thế nào, thì mình cũng có thể hình dung lại trong những đời quá khứ mình đã từng thương những đứa con khác trong quá khứ như thế nào. Và trong tương lai, những đứa con trong tương lai mình cũng sẽ thương thế nào, để mình suy luận ra cái điều mà mình phải nhọc nhằn, mình phải hy sinh tận cùng cho đứa con trong hiện tại. Thì mình cũng suy luận cho mình biết, nhưng cái tình thương của Phật Pháp, của người có trí tuệ, của từ bi, cái tình thương nó thủy chung vô cùng. Cái tình thương nó không có chỉ nằm ở trong một giây lát, một kiếp nhất thời, mà cái tình thương nó trong muôn kiếp. Tại vì người có trí tuệ thường nhìn có một cái nhìn xa, có cái nhìn đến tận vị lai kiếp, có cái nhìn vô thủy vô chung. Cho nên người đó hôm nay đây thương con cái mình thế nào, thì mai con cái mình có lưu lạc trong cái nẻo đường nào đó, hay trong một kiếp sống nào đó, cái tình thương nó vẫn không thuộc hết. Chính vì vậy mà hôm nay đây nhớ lại cái tình thương của năm xưa là tại vì số đứa con của hiện tại, mà nhớ lại những cái tình thương của mình ở đời quá khứ cho con cái trong đời quá khứ. Vậy con cái của đời quá khứ của mình hiện tại ở đâu, lưu lạc ở nơi nào, lưu lạc trong cái thân này, trong cái thân nọ, trong cái kiếp này, cái kiếp kia. Nhưng chắc chắn có một điều là chúng có duyên với mình và chúng sẽ gặp gỡ lại mình. Vì vậy mà chư Phật biết rằng là tất cả những người nào có duyên với Ngài, những người đó đều đã từng là con cái của Ngài trong cái đời nào rồi, như là La Hầu La vậy. Và vì như thế Đức Phật cũng che chở trường thành và thanh tu cho hết thời chúng sinh, đó là động lực để phát sinh cái từ bi. Và ngược lại, lo âu giúp đỡ, kính trọng và báo ân, như là báo ân cho cha mẹ, Thế thì con cái hiện tại báo ơn cho cha mẹ đời nay, và thấy ơn của cha mẹ lớn như thế nào trong cái đời nay, thì mình cũng có thể suy luận ra cái ơn của cha mẹ trong đời trước của mình cũng lớn hết như vậy. Và bây giờ mình cảm kích trên cái ơn sâu đó của cha mẹ trong đời này, thì cái ơn sâu của cha mẹ trong đời trước cũng mình cũng cần phải cảm kích vậy. Bây giờ cha mẹ trong đời nay chết rồi, mình vẫn thương xót, mình vẫn khóc, bởi vì nhớ lại thì mình vẫn thương cái ân của cha mẹ. Vậy thì cha mẹ trong nhiều đời, nhiều kiếp cũng chết rồi, thì mình cũng cần phải thương vậy. Và cái tình thương như tôi nói, cái tình thương của người có từ bi trí tuệ, tình thương đó thủy chung vô cùng, dù trải có bao nhiêu kiếp rồi, vẫn không bao giờ phai. Cho nên vì vậy mà cũng chỉ có đạo Phật, cho đến đạo Nho đi chăng nữa, cũng hay đề cao đến chữ hiếu hạnh, và đạo Nho đà kích người theo Phật giáo là không có hiếu. Là bởi vì Nho Gia nói rằng là đạo Phật với ông tu sĩ đi tu không có lập gia đình, không có con nối dõi truyền tử, không có ai hương hỏa cho cha mẹ, điều đó là đại bất hiếu. Cho nên nhà Nho thường đà kích Phật giáo là một cái đạo không hiếu, nhưng thực sự là nhà Nho hiếu không bằng một tóc của đạo Phật. Bởi vì chúng ta thấy rằng là nhà Nho, Nho Gia bây giờ không hiếu nhất đi chăng nữa cũng là hiếu đến hết cái đời của mình thôi. Tức là cha mẹ chết rồi, rồi thì mình cũng vẫn còn có cúng bái cha mẹ. Nhưng đến khi mình chết rồi là củi phôi, mình chết rồi là củi phôi, tức là mình vẫn còn cúng bái những người hết rồi. Nhưng đối với Phật pháp thì Đức Phật cho là cái công ơn của cha mẹ kia, dù mình có chết đi rồi, dù mình có mang thân khác, thì công ơn của cha mẹ cũ mình vẫn không bị quên, vẫn phải cần phải báo bổ. Đức Phật cho là như vậy. Trên Đức Phật thường nói là phải có thất thế phụ mẫu, chứ Nho Gia làm gì có nói đến chuyện thất thế phụ mẫu. Nho Gia chỉ biết có cha mẹ trước mắt thôi, còn Phật pháp thì biết cho cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp. Và chính vì như vậy, khi một người tu Bồ Tát đạo thì nó phát tâm tu tập, thì cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp được nhờ, tại người đó không quên ơn, người đó biết báo bổ thân ân của cha mẹ trong đời này, thì người đó cũng biết lùng kiếm cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp để mà cứu độ. Và vì như vậy mà nhiều người được lợi lại. Thế thì mình thấy cái tinh thần báo hiếu của đạo Phật nó khác. Vậy hai cái đạo Phật cho là không phải chỉ cúng dưỡng cha mẹ là báo hiếu, mà đạo Phật cho rằng là báo ân hay báo hiếu của người nào là làm cho người đó được cái công đức vô lậu như hôm qua tôi đề cập tới. Được cái công đức vô lậu, người đó sẽ được an lạc vĩnh hằng, đó mới là báo ân. Còn cúng dưỡng, nếu nói cái tinh thần của Nho Gia thì cúng dưỡng vẫn chỉ là thứ hiếu tối thiểu bắt buộc phải có thôi, chứ không phải là chi hiếu. Chính vì lẽ như vậy mà Nho Gia cũng đã từng, thầy Khổng là người lập nên Nho giáo, thầy Khổng cũng đã từng có nói một câu như thế này, bảo là kim chi hiếu giả thì bị năng dưỡng, chí ư khuyển mã ra năng hữu dưỡng, bất kính hạ sĩ bị khổ. Có nghĩa là người thời nay không phải là thời chúng ta đâu, thời của thầy Khổng, thời của Đức Khổng Tử đấy. Thì thầy Khổng có ý nói là thiên hạ thường cho rằng hiếu dưỡng tức là nuôi nấng cha mẹ, nhưng mà họ đừng quên rằng chó với mèo còn nuôi được nữa là cha mẹ. Thế mà không kính trọng cha mẹ á thì khác gì nuôi chó với nuôi mèo được. Thầy Khổng nói như thế đấy. Cho nên như vậy quan niệm của đạo Phật không sai. Quan niệm của đạo Phật cho là không phải chỉ cúng cha mẹ lúc cha mẹ chết rồi và có con nối dõi để cúng tiếp ông bà khi chết rồi là có hiếu đâu, mà Đức Phật cho rằng là cái có hiếu là cái khai ngộ, khai thị, giác ngộ cho cha mẹ, để cho cha mẹ được an lạc, để cha mẹ trí tuệ và từ bi, để luôn luôn được an lạc, để dứt hết cả sự sinh tử. Cái đó mới quan trọng,